This is KBDT, Highland Park, Texas.
Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình phát thanh của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ vào tháng 7/2024. Và ngày hôm nay thì phụ trách chương trình là chú Tương Như cũng như chị Như Ly là những thành viên của Văn Búc Nam Hoa Kỳ. Từ phòng vi âm, Như Tuyền xin gửi lời chào đến chú Phạm Tương Như và chị Như Ly ạ.
Chúng tôi là Phạm Tương Như, chào khán giả của đài Sài Gòn Dallas.
Dạ.
Và chào cô Như Tuyền.
Dạ.
Chào cô Như Ly.
Dạ, chào chú. Chú Tương Như đã ở trên đường dây rồi đó chị.
Dạ vâng.
Đúng, cô Như Ly cũng là tổng thư ký của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ hiện tại.
Và thưa quý vị, trong phần 1, chúng tôi sẽ nói về tin tức sinh hoạt của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ. Và đầu tiên thì Như Tuyền xin được mời chị Như Ly ạ.
Dạ, lời đầu tiên cho Như Ly xin được trân trọng kính chào đến đài và quý vị khán thính giả. Đây là lần đầu tiên, cho nên nếu Như Ly có một điều gì sơ suất thì mong rằng quý vị khán thính giả thông cảm và bỏ qua cho. Trong thời gian qua, buổi họp của Ban chấp hành mở rộng thứ Bảy ngày 22 tháng 6 năm 2024 để thảo luận 3 đề mục quan trọng sau đây. Văn Bút Nam Hoa Kỳ tổ chức giải viết văn 2025. Văn Bút Nam Hoa Kỳ bảo trợ ra mắt sách vào ngày 13 tháng 7 năm 2024. Sinh hoạt văn nghệ giới thiệu tác giả tác phẩm đầu tháng 9. 2024.
Nói về giải viết văn năm 2025 với đề tài là Hành trình 50 năm, quê hương, ra đi và nhìn lại.
Thưa chú Phạm Tương Như, thế thì văn xuôi viết về điều gì ạ?
Quê hương trong quá khứ, hiện tại và tương lai thì sẽ khai triển cái đề tài đó. Tất cả mọi lập trường với tư tưởng có ý xuyên cộng thì sẽ không được tham dự.
Dạ, cảm ơn chú. Và chị Như Ly có thể cho biết là có bao nhiêu giải thưởng và trị giá mỗi giải thưởng như thế nào ạ?
Dạ, giải thưởng sẽ gồm có 3 giải. Giải nhất là 2.000, giải nhì 1.500 USA và giải ba là 1.000. Và 5 giải khuyến khích, mỗi một giải là 200 đồng.
Dạ, cảm ơn chị. Thế thì ai là người được tham dự hợp lệ thưa chú Phạm Tương Như?
Tất cả cộng đồng của người Việt ở hải ngoại là đều được tham dự. Nhưng mà nếu mà nói là những ai không được tham dự thì tất cả những người có dính líu đến ban tổ chức, những thân nhân trong gia đình, những người đã thành danh trên văn đàn và những người đã có những tác phẩm đã xuất bản rồi, tác phẩm tham dự phải chưa từng gửi hay đăng báo ở bất cứ nơi nào. Người tham dự sẽ phải gửi kèm theo bản tiểu sử của mình với tên họ và một tấm hình bản thân mới nhất.
Dạ, cảm ơn chú. Và xác định thời gian cho mỗi giai đoạn và thể thức thu nhận bài chấm bài như thế nào ạ?
Nhận bài từ ngày thông báo đến cuối tháng 2 năm 2025. Thông báo trên mọi phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Sau kỳ hạn nhận bài, người nhận bài sẽ được ban tổ chức bầu ra, sẽ tách tất cả chi tiết của tác giả, mã hóa hồ sơ, gom tất cả bài nhận được chuyển cho ban giám khảo của Văn Bút Nam Hoa Kỳ do trung tâm bầu chọn, để loại bỏ những bài bất hợp lệ dựa theo tiêu chuẩn và hướng dẫn đã đưa ra. ban giám khảo có tối đa 1 tháng để chọn tối đa 24 bài cho vòng sơ kết.
Đầu tháng 4 năm 2025 thì ban giám khảo sẽ gửi những bài đã chọn, đã từng được giám khảo trong hội đồng giám khảo chọn, gồm 1 của ban giám khảo và 4 giám khảo tên tuổi được mời. Hội đồng có tối đa 1 tháng để chấm điểm và gửi lại cho ban giám khảo của Dân Book năm Hoa Kỳ. Thì ban giám khảo sẽ chọn tối đa là 16 bài có điểm cao nhất vòng bán kết, xong gửi lại cho ban giám khảo trong hội đồng giám khảo lần thứ 2. Đầu tháng 5 2025 thì ban giám khảo sẽ nhận kết quả từ hội đồng giám khảo tuyển chọn, tối đa là 8 hồ sơ có số điểm cao nhất. Tổng kết để chọn thứ hạng 2, 3 và 5 giải khuyến khích xong sẽ gửi cho kết quả cho tất cả những vị để ráp nối với tác giả trúng giải. Giữa tháng 5 năm 2025 thì sẽ công bố và thông báo kết quả trên truyền thông, báo chí, mạng xã hội, là chỉ công bố tên 3 người trúng giải 1, 2 và 3 mà thôi, còn giữ bí mật cho tới giờ cuối cùng, không có nói ai trúng giải nhất, giải nhì hay giải ba. Phát giải khoảng tháng 7 năm 2025, tác giả trúng 3 giải chính thì phải hiện diện mới nhận được giải thưởng. Các giải khuyến khích thì tùy nghi.
Cảm ơn chú. Thế thì giới hạn bài viết như thế nào đây chú ạ?
Từ 10.000 chữ, tối đa là 15.000 chữ. Tóm lại là khoảng 20 cho tới 30 trang đánh máy, khổ 8.5x11, dùng phong Time New Roman, cỡ chữ là 12.
Và thể lệ nhận bài bằng cách nào chứ?
Email, như chị ơi. Dạ. Email only. Những bài trúng giải sẽ được in thành sách. Sách sẽ tặng cho những người trúng giải từ bán kết và tặng cho ban giám khảo, sẽ được đăng trên website Việt Văn Bút Nam Hoa Kỳ, giới thiệu trong các chương trình phát thanh của Văn Bút Nam Hoa Kỳ.
Về việc tổ chức giải viết văn năm 2025, sẽ còn nhiều buổi họp kế tiếp để bầu chọn ban tổ chức và ban giám khảo của Văn Bút Nam Hoa Kỳ, song song với việc mời gọi những nhà văn có uy tín, nổi tiếng trên văn đàn, để hình thành một hội đồng giám khảo để việc quảng bá rộng rãi tin tức trên các truyền thông, báo chí và các mạng xã hội toàn cầu.
Vậy bây giờ chúng ta tạm gác lại để đi qua đề mục thảo luận kế tiếp, đó là việc Văn Bút Nam Hoa Kỳ bảo trợ buổi ra mắt sách vào ngày 13 tháng 7 năm 2024. Xin mời chú Tương Như đọc thư mời ra mắt sách ạ.
Trân trọng kính mời quý hội đoàn, đoàn thể người Việt quốc gia và đồng hương Houston và vùng phụ cận đến tham dự buổi ra mắt 3 tựa sách Thiên Mệnh Không Còn, Tuốt Kiếm Phương Xa và Bóng Mây Tình Yêu, được tổ chức tại Happy Dance Club ở số 8009 South Kirkwood Road, Houston, Texas 77072, vào lúc 12:30 p.m. ngày thứ Bảy, 13 tháng 7 năm 2024, khai mạc đúng 1 giờ.
Tuốt Kiếm Phương Xa là tác phẩm đầu tiên đưa ra cái nhìn khác với tất cả những cuốn sách của các sử gia Tây Phương viết về chiến tranh Việt Nam. Trong nửa thế kỷ qua, trong Tuốt Kiếm Phương Xa, tác giả tiến sĩ George T. Ray trình bày chi tiết những tài liệu đã được giải mật của CIA và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nối kết với hồi ký và các cuộc phỏng vấn của những nhân vật lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa, để thuật lại lịch sử của hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa trong 20 năm tại miền Nam Việt Nam.
Để thấy rõ những ảnh hưởng trực tiếp của các chính sách dưới hai nền Cộng Hòa như Tuốt Kiếm Phương Xa mô tả, xin mời quý độc đọc hồi ký Bóng Mây Tình Yêu, ghi lại cuộc đời sóng gió của một người dân miền Nam và cũng chính là một ca sĩ nổi tiếng và là tài tử thượng thặng của điện ảnh miền Nam, đoạt giải nghệ sĩ xuất sắc ở Đài Loan qua phim Chân Trời Tím, và là một cán bộ công dân vụ xuất sắc dưới thời đệ nhất Cộng Hòa. Cả hai tác phẩm Tuốt Kiếm Phương Xa và Bóng Mây Tình Yêu đều được dịch giả Phan Lê Dũng chuyển ngữ và gửi đến độc giả Việt Nam.
Thiên mệnh không còn, Hoa Kỳ phản bội Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Cố tiến sĩ Chuck Fraser đã dùng những tài liệu có nguồn gốc chính xác, ngay cả những tài liệu đã được giải mật của chính phủ Mỹ, để đưa độc giả trở lại từng biến cố, chứng minh chính phủ Kennedy đã phản bội đồng minh, một hành động không những phản đạo đức mà còn là một thất bại chính trị, đưa đến việc dân Mỹ đã phải trả giá quá cao cho một cuộc chiến tranh dài và tốn phí. Qua lời những nhân chứng sống thuộc mọi giới, từ quân sự đến tình báo và ngoại giao, tiến sĩ Chuck Fraser đã phát lại chân dung một nhân vật đạo đức trong sạch hiếm có, một nhà ái quốc luôn mang tâm nguyện giải thoát dân tộc Việt Nam khỏi tay thực dân, đồng thời bảo vệ đất nước trước họa cộng sản. Thiên mệnh không còn, do Decency and Arms Clarity in chuyển ngữ, dịch giả Nguyễn Tiến, Việt Thanh, Lê Hiền Minh và Phan Quan Trọng, Yên Sơn, thay mặt ban tổ chức, trân trọng kính mời.
Về các hội đoàn bảo trợ thì gồm có Hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston và vùng phụ cận, Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ, Nhóm Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa, Ban Hợp ca Hồn Việt, Ban Hợp ca Anh Thư Thiện Nguyện, Bản tin Hoa Thịnh Đốn, SPTN Dallas, Phòng đọc sách Cô Giang, Việt Washington Radio.
Và tiếp theo sau là phần thảo luận thứ ba, đó là sinh hoạt văn nghệ giới thiệu tác giả tác phẩm đầu tháng ngày 8 tháng 9 năm 2024. Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2024, Văn Búc Nam Hoa Kỳ sẽ tổ chức chương trình văn nghệ giới thiệu tác giả tác phẩm nội bộ thường kỳ tại 8009 South Kirkwood Drive, Houston, Texas lúc 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Thưa quý vị, phần 2 giới thiệu tác giả và tác phẩm về 3 tập sách sẽ được giới thiệu trong ngày ra mắt sách 13 tháng 7 năm 2024. Xin mời chú Phạm Tương Như.
Thiên mệnh không còn là nói về Tổng thống Ngô Đình Diệm và thời đệ nhất Cộng Hòa cùng cái chết oan nghiệt của ngài và em của ngài.
Tuốt Kiếm Phương Xa, tài liệu của CIA, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như Tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam, liên quan đến hai nền Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam được giải mật.
Bóng Mây Tình Yêu, hồi ký của nữ nghệ sĩ Kim Vui, là một ca sĩ minh tinh màng bạc vang bóng một thời của miền Nam Việt Nam, với cái nhìn của một cá nhân trong những giao tiếp trong giới thượng lưu, giới trí thức quyền thuế của đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa.
Nhóm chủ trương buổi ra mắt sách thì gồm có cựu tổng trưởng Hoàng Đức Nhã, AVTV, Võ Thành Nhân và Minh Thúy, chủ sách Tiếng Quê Hương, nhà văn Nguyên Thao và nhà văn Đào Trường Phúc, cũng như nhà văn Trịnh Bình An, dịch giả Phan Lê Dũng, Decency and Clarity Incorporation là Việt Thanh, Nguyễn Tiến và Lê Hiền Minh cùng với Phan Quan Trọng.
Tiểu sử dịch giả kỹ sư Phan Lê Dũng. Vượt biên
1979, tốt nghiệp kỹ sư điện at University of Connecticut năm 1986, đã từng cộng tác với các báo Văn, Làng Văn từ 1985 tới 1988, Hiệp hội 1989 tới 1997. Những tác phẩm đã dịch trong Lộng Kiềm Lịch Sử, In the Jaw of History, Bùi Diễm and David Chernoff 1988. Nét chấm phá của bức điêu khắc truyền thần Chinese Moses Peter Bowler 1990. Cuộc chiến lao dốc Uphill Battle Frank Scott năm 2015. Thang hồng chiến thuật Amber of War Frederick Lovell năm 2019. Việt Nam đại bi kịch Việt Nam An Epic Tragedy Mark Hastings 2021. Bóng mây tình yêu Low Fault and Lord Kim Vui 2022. Khán giả Nguyễn Tú và cái giá của sự can đảm Journalist Nguyễn Tú and the Price of Courage George J. Ray 2022 và Tuốt kiếm phương xa Draw Toward in the Distant Land George Ray 2023.
Tuốt kiếm phương xa Draw Toward in the Distant Land hay còn gọi là Những giấc mơ tan vỡ của miền Nam Việt Nam. Max Hastings, một sử gia Anh, một ký giả đã tường trình cuộc chiến cho đến phút chót, viết: Cuộc chiến Việt Nam là một bi kịch. Đại bi kịch đó khởi nguồn thế nào và kết thúc thế nào? Theo sử gia tiến sĩ George J. Vey thì đại bi kịch đó mở màn bằng cái nhìn tranh tối tranh sáng, được mô tả trong Thánh Kinh và kết thúc bằng chuyện thúc kiếm trong Thiên Leviticus.
Các sử gia thường cho rằng chất liệu lịch sử chỉ hiện rõ sau 50 năm. Điều đó có nghĩa là những vấn đề gây xôn xao dư luận, những vấn đề thời sự sôi bỏng đã tan biến để những hình ảnh rõ hơn của lịch sử từ từ xuất hiện. Sau 50 năm, chẳng mấy ai còn bàng hoàng vì những bức ảnh thôi thúc sự suy diễn, chẳng mấy ai còn bị ám ảnh vì những cảm xúc dày vò, để làm mờ trí phán đoán người nhìn, như bức ảnh tự thiêu của Thượng tọa Thích Quảng Đức, bức ảnh của một tù nhân Việt Cộng bị tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn vào đầu, hoặc bức ảnh Napalm Girl của Nick Wood. Những bức ảnh đó không phải không còn giá trị, nhưng giá trị của các bức ảnh đó được đưa vào những chỗ đúng tầm, đúng cỡ, ở những viện bảo tàng chiến tranh để vẽ lại những sự tàn khốc của cuộc chiến, những sự tàn khốc hằng hiện hữu trong mọi cuộc chiến, chứ không phải duy nhất trong cuộc chiến Việt Nam.
Trong Tuốt kiếm phương xa của George J. Vey không chú trọng vào những bức ảnh, những bản tin chiến sự của một thời động đó. Ông nghiêm túc tìm hiểu cuộc chiến Việt Nam qua ba nguồn tài liệu chính. Tài liệu được giải mật của CIA và của Tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam và các tài liệu Việt Nam. Một điểm khiến Vey khác hẳn với những sử gia Tây phương khác là nguồn tài liệu chính của ông được rút ra từ sự phối hợp và đối chiếu các tài liệu của CIA và Tòa đại sứ Mỹ với các tài liệu của Việt Nam Cộng hòa, kể cả những cuộc phỏng vấn nhân vật lãnh đạo miền Nam Việt Nam trong suốt 20 năm. Ngoài ra, Vey còn là có một lợi điểm khác với những sử gia khác. Ông là một sĩ quan thiết giáp trong quân đội Hoa Kỳ đóng ở Đức. Khía cạnh đặc biệt đó đã khiến ông vừa có thể đồng cảm với các sĩ quan Việt Nam Cộng hòa mà vừa nhìn ra được một số điểm sai. Ngoài ra, Vey còn có một lợi điểm khác là ông là một sĩ quan thiết giáp trong quân đội Hoa Kỳ đóng ở Đức. Khía cạnh đặc biệt đó khiến ông vừa có thể cảm nhận với các sĩ quan Việt Nam Cộng hòa vừa nhìn ra được một số những điểm sai, ít có để ý nếu chưa từng là lính, hoặc ngồi trong xe thiết giáp khi nhìn định việc Tổng thống Diệm bị bắn trong xe thiết giáp. George Vey viết, không quân nhân chuyên nghiệp nào có thể nghĩ đến việc dùng điện để bắn người trong một khoảng không gian hẹp như thế.
George Vey không bắt đầu ngay từ thời đệ nhất hoặc đệ nhị Cộng hòa, ông lùi lại vừa đủ xa để độc giả có thể có cái nhìn khái quát hơn trước khi vào cuộc qua những mâu thuẫn tôn giáo, những kỳ thị địa phương của các miền, những di sản bệnh hoạn gồm mấy cai trị Pháp đã để lại, những tư tưởng bè nhóm, kể cả thế lực thứ ba của những người Việt lưu vong ở Pháp, những khối thành kiến bị dồn nén, đè ép đã lắng sâu trong tiềm thức người Việt. Khi bị những mũi dùi thời sự thọc vào, bất chợt bùng ra như những miếng nham thạch của họa Diệm Sơn chôn vùi tất cả những nhân vật quốc gia, kể từ Tổng thống Ngô Đình Diệm, văn sĩ Nhất Linh cho đến Thủ tướng Phan Huy Quát, dân biểu Trần Văn Văn, ký giả Từ Chung, viện trưởng Nguyễn Văn Bông, vân vân, trong Thước Kiếm Phương Xa. Về đã dùng tài liệu Mỹ để lấy cái nhìn ban đầu, đối chiếu với những gì được nghe, rồi suy ngẫm, phân tích để tìm hiểu căn nguyên của sự việc.
Mở đầu bằng bối cảnh lịch sử Việt Nam, Tuất Kiếm lần theo dấu vết rạn chia rẽ dân tộc để nói về vấn đề tôn giáo, vùng miền. Vậy đã lấy bối cảnh này làm bàn đạp để đẩy câu chuyện về hai hướng khác nhau, một đi sâu vào những biến chuyển thời thế, những khắc khoải nội tâm của các chính khách, các nhân vật lãnh đạo miền Nam Việt Nam, một rộng ra bên ngoài với ảnh hưởng tàn dần của Pháp và ảnh hưởng ngày càng lớn của Mỹ, của Đại Hàn, của Đài Loan.
Rồi những hình ảnh bên ngoài bỗng vượt lên phía trước, quẳng lại, biến thành áp lực. Miền Nam Việt Nam bỗng nhiên khựng lại vì hai mũi dùi khốc liệt. Mũi dùi xâm lược của Bắc Việt Nam và một mũi dùi dân chủ của Mỹ. Mỗi bước đi của miền Nam Việt Nam là mỗi bước quằn quại, không chỉ với hai mũi dùi này mà luôn luôn canh cánh bên sườn, mà còn với những khích động khuynh đảo bên trong bởi những hàng loạt những gián điệp nội tuyến. Bên cạnh những tranh chấp nảy lửa và những chia sẻ ngày càng cay đắng của những người quốc gia trong khung cảnh khắc nghiệt đó, những đóa hoa tiềm năng nhân bản và dân chủ miền Nam Việt Nam tuy vẫn nở, nhưng thường nở ở trong những góc khuất không đủ ánh sáng mặt trời, như những thành quả kinh tế của Phạm Kim Ngọc, như những nỗ lực tái định cư, cố tìm cách những người tị nạn, vô gia cư được sống với lòng tự trọng của bác sĩ Nguyễn Quốc Huế, như cuộc cải cách tiền địa, người cài có ruộng đầy sáng tạo của Cao Văn Thân, những thành quả nông lông súc đáng nể của Phạm Quang Minh và những chiến dịch nhân dân tự vệ khéo léo của Nguyễn Văn Thiệu.
Éo le thay, thế giới lại chọn cách nhìn miền Nam Việt Nam qua một lăng kính khác. Lăng kính của các cuộc biểu tình Phật giáo của Thích Trí Quang, lăng kính đàn áp Tổng hội sinh viên của Huỳnh Tấn Mẫm, lăng kính các cuộc tàn sát của lính Mỹ ở làng Mỹ Lai, lăng kính buôn lậu có hệ thống được sự bao che của chính Thủ tướng Trần Thiện Khiêm và lăng kính đàn áp dân chủ của cuộc độc cử 1971.
Trong 20 năm nghiền ngẫm, đào sâu vào cái biển tài liệu của CIA, của Văn khố Quốc gia Mỹ, của sách vở, hồ chí của những người miền Nam Việt Nam, đây đã vẽ lại một hình ảnh miền Nam Việt Nam khác, một hình ảnh chuyển dạng, biến những bức tranh Picasso loạn sắc, khó hiểu của miền Nam Việt Nam thành những bức tranh trong sáng, giản dị hơn, chuyển những góc khuất về một hướng rõ hơn, chuyển những góc phóng đại về những vị trí hợp lý hơn, để đưa ra một hình ảnh miền Nam Việt Nam ít thành kiến hơn, công bằng hơn. Trong nỗ lực đó, Ray dường như đồng cảm hơn với những kẻ ngã ngựa.
Không chỉ thách thức độc giả nghĩ lại về chuyện được làm vua, thua làm giặc, Ray còn muốn nước Mỹ có một cái nhìn khác, một cái nhìn từ vị thế của thế kỷ thứ 21. Khi những biến động thời sự đã thực sự lắng xuống, khi than hồng chiến cuộc đã tàn lụi, chỉ để lại những đứa con quan bên bại trận còn tan tác khắp nơi, không chỉ ở trại cải tạo trong lòng đại dương mà còn ở gần như khắp mặt địa cầu, như những mảnh vụn của một bức tranh bi thảm vĩ đại chưa bao giờ được ghép lại.
Để tương phản với giai đoạn mở đầu của miền Nam Việt Nam, như cảnh nhá nhem tối được mô tả trong Thiên Corinthians của Thánh Kinh. George V. đã vẽ lại hình ảnh tan hoang, hoảng loạn lúc cuối của miền Nam Việt Nam bằng cảnh tượng kinh hoàng. Trong Thiên Leviticus, khi Thượng Đế tước kiếm để xua đuổi chính con dân của mình ra khỏi tổ ấm, V. đã nhìn cuộc xua đuổi đó trong thương cảm, thắc mắc và muốn kể lại một cách công bằng, theo cái nhìn của kẻ bị xua đuổi. Qua cái nhìn ám ảnh đó, cội nguồn giấc mơ của những kẻ chiến bại hằn rõ hơn. Tâm tư của họ được ghi lại như những bản nhạc hùng tráng, buồn bã. George V. muốn ghi lại tất cả và kêu gọi tất cả những người miền Nam Việt Nam chiến bại hằng im lặng, hãy lên tiếng.
Qua tuốt kiếm phương xa, ông muốn góp những bản nhạc bi tráng, buồn bã đó thành một thiên anh hùng ca, kêu gọi con cháu của những người miền Nam Việt Nam tiến lên, nhặt lại những hạt giông tố đã khô cằn của thế hệ trước, tiếp tục chăm bẵm, gieo trồng những hạt mầm, mộng mơ đó trên những miền đất lạ, để một ngày nào đó, những hy vọng tan hoang của thế hệ trước lại theo mây gió chuyển về, vẽ lại những hình ảnh tươi sáng đã bị chôn vùi trong quá khứ. George V. hy vọng lịch sử sẽ phán xét rộng hơn với miền Nam Việt Nam.
Một thế hệ sử gia mới đang cân nhắc nhận định lại cuộc chiến Việt Nam, và quan trọng hơn, nhận định lại tâm tư, ước vọng của những người Việt quốc gia chiến bại và con em của họ. George V. là một trong những sử gia đầu tiên bắt tay vào công cuộc vĩ đại đó. Ông đã nói với người dịch rằng, tôi muốn mở ra một hướng mới, một cái nhìn đứng đắn mới để bổ túc hoặc cân bằng với những quan niệm đã được chấp nhận. Sau 20 năm nghiên cứu, sử gia tiến sĩ George C.V. đã hài lòng với tác phẩm của ông. Nhưng Tuốt kiếm phương xa, hay còn gọi là Những giấc mơ tan vỡ của miền Nam Việt Nam, sẽ để lại những hình ảnh trong tâm người đọc. Câu trả lời.
Tập sách thứ hai, Bóng mây tình yêu. Nếu muốn họa lại những bức tranh quá khứ, để tìm lại con người mình ở những chân trời cũ, một người nghệ sĩ sẽ chọn cách nào? Với Kim Vui, âm nhạc và tình yêu có lẽ là sự lựa chọn hiển nhiên.
Bóng mây tình yêu mở đầu câu chuyện bằng cách nói về hai thứ tình yêu sâu đậm đã mất khi Kim Vui nhìn lại lúc cuối cuộc đời. Lời mở đầu Bóng mây tình yêu là những nốt nhạc dạo rung động, sâu lắng nhất để tạo bối cảnh, cảm xúc và mở lối cho những dung cảm sâu hơn, mạnh mẽ hơn, khai mở những gì tiềm ẩn trong tâm suốt cuộc đời của nghệ sĩ. Khác với Kiều Trinh, tuy là tài tử chính trong nhiều phim như Thương Hận, Cúi Mặt, Chân Trời Tím, tài tử Kim Vui bước vào con đường nghệ thuật bằng tiếng hát. Trước khi trở thành ca sĩ tài danh, Kim Vui đã hát để giúp vui cho các cụ già trong xóm, cho các đám cưới quanh làng, đã trình diễn chuyên nghiệp khi giọng còn chưa vỡ hẳn và phải có người nhà đi kèm trông chừng mỗi khi trình diễn.
Nhưng Bóng mây tình yêu không chỉ là quyển hồi ký của một nghệ sĩ thao thức với những đam mê nghệ thuật. Kim Vui đã viết lại những cảnh bạo loạn và buổi giao thoa. Ký ức sớm nhất được ghi lại của cô bé Kim Vui là cuộc chạy loạn từ Sài Gòn về Trà Vinh. Trên con tàu tị nạn, trên sông Cửu Long bao la, tiến dần đến vùng quê, không ai tiếp đón, ngủ đêm ở chợ quan, tiếp xúc với những kẻ cướp, mượn danh là những người yêu nước chống Pháp, để cướp của, giết người, với những thổ phỉ viên mang gợ, giết người bằng dao rửa. Ngoài những ký ức rùng rợn về chuyến đi tị nạn, Kim Vui còn chính mắt chứng kiến cảnh lính Pháp tiến vào làng quê ở Trà Vinh giết người, thảm thiết. Cảnh cộng sản tiến vào làng thuyết phục dân làng ủng hộ, song song với những cảnh tao loạn bên ngoài. Cuộc đời của Kim Vui cũng cắt trở không kém. Từng lúc là một cô bé Kim Vui vô gia cư đứng trước tiệm phở ngửi mùi phở rồi lặng lẽ quay đi vì không có một đồng xu dính túi. Từng có lúc người mẹ Kim Vui phải trèo cửa sổ để vào nhà dỗ con.
Cuộc đời của Kim Vui là một điệp khúc sống động, vẽ lại những cảnh hà khắc trong gia đình và xã hội đã được Nhất Linh, Khái Hưng tiểu thuyết hóa trong các tác phẩm tự lực văn đoàn. Điểm khác biệt giữa Kim Vui và những nhân vật trong tự lực văn đoàn là tiếng hát Kim Vui đã tìm được một lối thoát qua nghệ thuật. Hát đã đem lại cho Kim Vui một thế giới quan khác, xa hơn, sâu hơn và lạ lùng thay, lại gần gũi hơn với những biến động lịch sử. Kim Vui đã trình diễn ở các nhà thờ khi những người biểu tình ùa vào giết giáo dân, đã trình diễn gần Tổng thống Diệm khi ông bị ám sát hụt, đã bị buộc phải ngồi chung bàn và trình diễn cho những tay anh chị trong giới băng đảng Bình Xuyên.
Chẳng những thế, tiếng hát còn đưa Kim Vui đi sâu hơn trong những sinh hoạt cộng công dân vụ ở các miền quê dưới thời đệ nhất Cộng Hòa. Những sinh hoạt văn nghệ của Kim Vui gắn liền với đời sống chính trị miền Nam thời đệ nhị Cộng Hòa. Sau đó, qua những câu chuyện của khách, qua các hộp đêm, vũ trường, Kim Vui là một nghệ sĩ với đôi tai sắc bén của một người theo dõi thời sự.
Bóng mây tình yêu cũng viết về chân trời tím, một thế giới gần như phản ảnh cuộc sống thật của Kim Vui bên ngoài. Người yêu của Kim Vui cũng xông pha khắp bốn vùng chiến thuật, chợt đến, chợt đi. Nhiều lần ngay trong lúc Kim Vui đang trình diễn, không thể và cũng không có thời gian để diễn tả cảm xúc trong những lần gặp nhau. Nhưng thực sự không gặp đó, Kim Vui đã gửi gắm tâm sự vào bài Nỗi Lòng Yêu Ai Yêu Cả Một Đời, và cương quyết bắt ban nhạc là phải thay đổi thời khóa biểu, đưa bài Nỗi Lòng làm bài hát kế tiếp ngay, bất kể thời khóa biểu đã sắp bài gì trước đó.
Trong suốt những thập niên kể từ 1950 đến 1970, Kim Vui đã sống bằng tiếng hát, hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tiếng hát vừa là lối thoát giải tỏa những áp lực tinh thần, vừa là nguồn thu nhập, giúp Kim Vui có một thế đứng tương đối vững như trụ cột chính của gia đình. Chẳng những thế, tiếng hát còn dìu dắt, vỗ về Kim Vui trong những tình cảnh khốn quẫn nhất, đồng thời nâng cao tầm nhìn của Kim Vui vượt trên sự hạn hẹp của đời sống sân khấu, để chứng kiến những cảnh đau xót, chia lìa, tủi nhục của một xã hội giữa lúc chiến tranh.
Nếu có người hỏi nên đọc Bóng Mây Tình Yêu như thế nào, tôi đoán Kim Vui sẽ trả lời: đây là bài hát cuối của Kim Vui, soạn thảo bằng tất cả những chất liệu của đời mình để tặng khán giả. Bóng Mây Tình Yêu là một bài hát trường thiên nói lên nỗi lòng của một đứa bé thơ ngây trên đường tị nạn, với những điệp khúc buồn bã của đau thương, chiến tranh, và kết thúc bằng đôi mắt buồn của một người di tản xa xứ, nhìn băng qua đại dương của tâm hồn để tìm lại những gì đã mất. Nếu nỗi lòng từng là bài hát Kim Vui đã dành riêng để tặng người yêu trong những ngày chiến tranh khói lửa, thì Bóng Mây Tình Yêu là bài nỗi lòng truyền cảm sâu sắc nhất Kim Vui hát dành cho độc giả Việt Nam, nỗi lòng của một nghệ sĩ sinh trưởng trong một giai đoạn máu lửa tan tóc nhất của đất nước Việt Nam trong thế kỷ 20.
Phần tiếp tục xin giới thiệu tác phẩm thứ ba, đó là tác phẩm Thiên Mệnh Không Còn, The Lost Mandate of Heaven, qua nhận xét của nhà văn Trần Phong Vũ.
Như Ly,
học giả Jeff Fraser đã nói gì về cái chết của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm? Ngót 53 năm sau biến cố 1 tháng 11 1963, đánh dấu sự sụp đổ của nền đệ nhất Cộng Hòa Việt Nam cùng với cái chết thảm khốc của Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ, ông cố vấn Ngô Đình Nhu trong thời gian ấy đã không có ít sách vở bàn sâu vào sự kiện lịch sử này, nhưng phải chờ tới năm 2015 với tác phẩm The Lost Mandate of Heaven của tác giả George Soros, người đọc mới thấy được những lượng giá sâu sắc về căn nguyên, hệ quả và những bí ẩn của sự mất mát lớn lao đối với dân tộc Việt Nam.
Tác giả gốc người Canada, tốt nghiệp tiến sĩ sử học Đại học Manitoba, chuyên về những vấn đề quân sự, ngoại giao của Hoa Kỳ tại Đông Nam châu Á. Ông từng là giáo sư môn sử học cho American Military University. Học giả George Fraser cho biết ngay từ năm 1991, ông đã quan tâm tới những sản phẩm chữ nghĩa có nội dung mang tính tiêu cực về chiến tranh Việt Nam. Từ đấy, ông để tâm sưu tầm tài liệu để viết cuốn sách này.
Sách dày 314 trang, khổ lớn hơn bình thường, bìa cứng, bao ngoài in offset với khoảng giữa là lá cờ vàng ba sọc đỏ và tấm hình cố Tổng thống Diệm. Sách do nhà sản xuất Ignatius ở San Francisco ấn hành năm 2015 với lời giới thiệu mở đầu của James D. Shaw, San Jose giáo sư danh dự Đại học Georgetown. Nội dung tác phẩm gồm 13 chương, trong đó 3 chương 7, 8 và 9 nói về những trao đổi gay gắt giữa đại sứ Frederick Norton ở Sài Gòn khi ấy và những viên chức cao cấp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trong số đó có ông Hussman, Harriman, kể cả thượng nghị sĩ Mansfield, những nhân vật được coi là đã về hùa với báo giới ở Hoa Thịnh Đốn để lèo lái Tổng thống Kennedy, khiến vào phút chót ông ngả theo giải pháp xoay lưng lại với những gì Mỹ đã cam kết với Tổng thống Diệm, người đã có công khai sinh nền Cộng hòa. Điểm cần lưu ý là tác giả đã dành tới 40 trang để liệt kê hàng trăm nguồn tư liệu giá trị tham khảo để dẫn tới những kết luận trong cuốn sách của ông.
Là một chuyên gia về chiến tranh, nhưng gần như tác giả cố tránh đề cập tới những vấn đề chiến sự để chú trọng vào khía cạnh chính trị và những vấn đề trong bóng tối ở Sài Gòn, ở Hoa Thịnh Đốn, dẫn tới điều ông muốn nói là chủ trương sát hại Tổng thống Ngô Đình Diệm là căn nguyên làm tắt đi một sứ mệnh thiên sai mà người khai sáng nền Cộng hòa Việt Nam đã nhận lãnh do ảnh hưởng sâu xa từ Khổng giáo, được truyền thừa từ thân phụ là Thượng thư Ngô Đình Khả. Trong bài điểm sách ngắn này, chúng tôi căn cứ nhiều vào phần kết luận của tác giả và lời giới thiệu mở đầu của James V. Shell, SC. Tác giả đã dành trọn hơn 4 trang của phần kết để dựa vào những tiếng nói khác với những gì dư luận người Mỹ muốn nghe trước và sau biến cố 1 tháng 11, 1963. Mở đầu, tác giả ghi lại câu nói với nội dung bi phẫn, buồn bực của Rufus Phillips, một nhân viên CIA, người từng gặp ông Diệm vài ngày trước cuộc chiến biến. Khi vừa bước vào Dinh Gia Long, hôm biến cố xảy ra, ông ta nói:
"Tôi chỉ muốn ngồi xuống mà khóc, và tôi vô cùng tức giận khi được tin ông ta đã bị giết chết. Thật là một quyết định ngu xuẩn, và lạy Chúa tôi, chúng ta sẽ phải trả giá. Họ sẽ phải trả giá. Mọi người sẽ phải trả giá." Trích trong trang 269.
Tác giả đề cập tới cảm tình của Phó Tổng thống Johnson dành cho cá nhân Tổng thống Ngô Đình Diệm, người mà ông tin tưởng là có đủ tài năng và đức độ để thành công trong việc lãnh đạo Việt Nam trong cuộc tranh thắng với Cộng sản Bắc Việt. Theo tác giả, vào thời gian ấy, ông Johnson luôn chống lại âm mưu loại bỏ giải pháp Ngô Đình Diệm. Vì thế, khi nghe tin ông Diệm bị ám sát, ông hết sức đau lòng và không che giấu tính khinh bỉ đối với những kẻ đã nhúng tay vào chuyện bỉ ổi đó. Năm 1966, sau khi đắc cử tổng thống, trong một cuộc điện đàm, ông Johnson đã tâm sự với thượng nghị sĩ Urien McCarthy sự thật về những chính quyền Kennedy đã thực hiện đối với ông Diệm vào năm 1963.
Ông nói: "Chúng ta đã giết ông ta. chúng ta đã đồng lòng và tập hợp một đám du thực khốn nạn để ám sát ông ta. Giờ đây, chúng ta thực sự không còn một sự ổn định chính trị nào kể từ khi đó.
Kính thưa quý vị, vì thời giờ có hạn, phần điểm sách đến đây tạm ngưng. Kính mời quý vị dành thời giờ quý báu đến tham dự và mang cả ba tập sách về nhà để có nhiều thời gian nghiên cứu tường tận cả ba.
Cả ba tập sách cho chúng ta một cái nhìn chân thật, bao quát mọi khía cạnh, mọi vấn đề đã dẫn đến sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam.
Đến đây thì chương trình phát thanh của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ tạm ngưng. Như thường, cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng để theo dõi chương trình. Và cảm ơn chị Như Ly, chú Phạm Tường Như đã đến trong chương trình ngày hôm nay. Chúc hai vị có một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui. Và hẹn gặp lại trong những chương trình phát thanh của Văn Búc Nam Hoa Kỳ vào kỳ tới. Như Tuyền thân ái chào tạm biệt.
Kính chào.
Xin kính chào.